triết lý để mà gọi rằng là hiểu biết mà không thể mà thực hành được. Và đạo Phật là dĩ nhiên dùng để thực hành. Và cái thực hành của đạo Phật đó là cái thực hành gì? Cái thực hành của đạo Phật đó là nhằm vào cái mục tiêu rằng là làm thế nào mà mình có thể giải thoát mọi cái khổ và cũng như là giải thoát cho chúng sinh. Thế nhưng mà đại đa số người học Phật á, thì lại sử dụng cái học Phật vào một cái công việc tu mà tu như thế nào. Thì cái đại đa số tu là nhắm đến cái phương diện là làm thế nào để cho Đức Phật phò hộ mình, bảo hộ mình, bảo vệ mình, ban phước lành cho mình. Mà phước lành á, thì lại theo tuyệt đại đa số người Phật tử suy nghĩ đó, thì phước lành đó là có nghĩa rằng là làm sao mà mình thân thể đó thì rằng là không có bị bệnh khổ, rồi thì đời sống thì có tiền tài, sự nghiệp, tình cảm, mọi thứ được như ý muốn, thì đó là phúc báo mà mọi người trông mong tới, và đó là thứ mà họ cầu xin Đức Phật. Nhưng nếu mà chúng ta mà xét cho kỹ á, thì có phải rằng là mục tiêu mà Đức Phật đến với thế gian này để làm công việc đó hay không? Thì có lẽ khẳng định rằng là những người mà đã từng học Phật á, từng học Phật đúng nghĩa, từng biết tới đạo Phật á, thì đương nhiên đều hiểu một điều rằng là không phải như vậy. Đức Phật không phải giống như một cái người vào trong một cái trại giam, an ủi những tù nhân, ban bố cho những tù nhân có những món tù nhân cần thiết, rồi sau đó Đức Phật lìa cái trại giam đó ra đi, rồi thỉnh thoảng lại theo cái nhu cầu của những người tù nhân đó, Đức Phật lại trở lại đến và lại thăm nuôi, đại khái nói như thế, thăm nuôi tù nhân rồi lại đi. Và tù nhân thì là tù chung thân, tù cho tới chết, ở trong cái trại giam cho tới chết. Và Đức Phật luôn luôn đóng vai trò của một người thăm nuôi, chứ không phải đóng vai trò của một người mà rằng là làm cách nào cho những người tù đó ra khỏi trại giam. Thế thì đại đa số người Phật giáo đồ họ tu tập theo một cái tinh thần như vậy, tu tập theo tinh thần là không cầu ra khỏi nhà giam, chỉ cầu Đức Phật thăm nuôi họ đầy đủ mọi thứ họ cần dùng. Mà tinh thần của Đức Phật thì khác, Đức Phật đến trại giam không phải để thăm nuôi, mà Đức Phật đến trại giam á, là để bày cho những tù nhân đó làm thế nào có thể thoát ra khỏi cái trại giam nói trên. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái mục đích của Đức Phật và mục đích của chúng ta đòi hỏi Đức Phật, và mục đích của Đức Phật nhằm vào chúng ta. Thì nếu mình suy nghĩ cho kỹ đó thì hai bên ngược nhau. Cho nên Đức Phật khó cứu mình. Bởi vì mình chỉ muốn Đức Phật, mình giống như người tù ở trong một cái nhà giam của thế giới Ta Bà này mà nó. Rồi thì mình chỉ muốn rằng là mình chung thân ở trong cái nhà tù này và muốn rằng là Đức Phật ở đâu đó ngoài nhà tù, ở cảnh giới Niết Bàn của Ngài á, hay Đức Phật vào thế giới Ta Bà này thì hiện vào thế giới Ta Bà này giống như một người mà vào trong cái trại giam để thăm nuôi. Rồi thì Đức Phật sẽ cung cấp cho mình đủ những cái thứ mình cần dùng ở trong một cái trại tù chung thân của thế giới Ta Bà này. Rồi mình không bao giờ nghĩ cái chuyện ra khỏi nó hết. Mình chỉ nghĩ cái chuyện rằng là làm thế nào mà mình sống ở trong thế giới Ta Bà này đó, mà mình được những cái thứ mà mình cần. Thành ra vì những cái tư tưởng như vậy mà trong kinh Đức Thập Nhị Chương Đức Phật mới nói rằng là cái tư tưởng của cái tư tưởng muốn thoát ly của mình không có thì hòa huống gì làm mà có được cái ngày ra. Bởi vì cái tinh thần ra của mình có không muốn ra, không muốn ra thì làm sao mà có ngày ra. Cho nên Đức Phật nói rằng là chẳng có một cái nhà ngục tù nào đáng sợ hơn là nơi ngục tù của Tam Duy Gia, của gia. Tại vì á, ngục tù nào á, tù nhân cũng trông mong ngày được ra. Nhưng mà cái ngục tù chung thân này không phải chung thân mà chung vô lượng thân, vô lượng đời. Chẳng ai muốn ra cả. Tại ra vì vậy cái ngày ra làm sao có, như vậy có giải thoát. Mà mục tiêu của Đức Phật lúc nào cũng nhấn mạnh là đạo Phật là đạo giải thoát. Nhưng đến thử, đến thử Phật Sao Đồ có bao nhiêu người đón nhận cái tinh thần giải thoát của Đức Phật. Thậm chí là mình cũng có thể nói một cái gọi là thành thật vô cùng, là ngay không phải là toàn bộ những người xuất gia đều mong giải thoát. Thì khi những người xuất gia là đương nhiên là xuất gia là có cái ý nghĩa của sự giải thoát trong cái chữ xuất. Gia đó là tam duy gia, gia đó là khổ tập, gia đó là thế giới Ta Bà này, gia đó là cái sự mà vô minh. Thành ra xuất nó là ra khỏi những cái cảnh giới như vậy. Thành ra thực sự trên danh nghĩa, đến khi người xuất gia là người đó đón nhận cái tinh thần giải thoát của Đức Phật. Và người đó trông mong sự giải thoát. Trông mong sự giải thoát, trông mong một cái tương lai phải thành Phật. Thế nhưng mà phải thành thật mà nói, thì cái mà vấn đề rằng là người xuất gia đi nữa mà trông mong một cái tương lai thành Phật nó cũng thiểu số thôi. Còn là thì cái công phu tu tập đó vẫn chỉ quay về cái sự cầu nguyện. Cầu đó là cầu làm sao để cho những thứ mình cần của một người xuất gia được thành tựu. Tức là làm thế nào có đủ chúng đông đảo, làm thế nào có chùa to Phật lớn, và làm thế nào có được những cái cơ sở vững bền. Nhưng mà còn cái vấn đề mà nhắm đến cái sự mà đương lai thành Phật cho chính bản thân mình và cho những người tín đồ khác, thì chuyện đó là chuyện không bao giờ được bàn tới và được nghĩ tới, và không bao giờ là vấn đề chính. Vấn đề chính là vẫn là tập hợp nhau lại để làm thế nào xây dựng một cái gì đó ở thế giới Ta Bà, chứ không phải xây dựng một cái gì đó để thoát ly thế giới Ta Bà. Nhưng mà nếu muốn xây dựng một cái gì đó để thoát ly thế giới Ta Bà này thì chỉ có một con đường Đức Phật chỉ, là xây dựng cho mình cái tinh thần gọi là trí tuệ để thành Phật và từ bi để độ sinh thành Phật. Thành ra Có thể nói trí tuệ và từ bi nó là hai cánh tay của chư Phật, hay là có thể nói rằng là tay và mắt của chư Phật. Cho nên chư Phật có thiên thủ, có thiên nhãn là bởi vì rằng là chư Phật có vô lượng huệ và vô lượng bi. Vì vậy mà có tay mắt rất là nhiều. Nhưng ngay chính cả bản thân của chúng ta đây, khi chúng ta học Phật thì chúng ta cũng cần phải Kinh Tứ Thập Nhị Chương nhắc nhở mình là người tu học thường xuyên phải cứu sách tâm tính. Tức là cứu sách cái tâm tính của mình, xét thử rằng là khi mình quy y với Phật Pháp, khi mình tu học Phật Pháp, nó phải chăng là vì cái mục tiêu là mình giải thoát ra khỏi cái cảnh giới của sinh tử, tức là cái trại tù chung thân của cái thế giới ta bà này. Thì có lẽ rằng là câu đáp mà nếu mà thành thật thì cái số 0 nó áp đảo cái chữ có rất là nhiều. Có thể nói 99% là đáp không. Chỉ có 1% là đáp có, tức là nhằm tới mục tiêu mà giải thoát sinh tử luân hồi trong cái công việc tu học. Mà nếu đã nói là cái công việc mà tu học để giải thoát luân hồi sinh tử, thì muốn giải thoát luân hồi sinh tử thì cần phải có cái trí tuệ. Và cái vấn đề quan trọng là con đường để mà đến với lại cái trí tuệ để thành Phật, con đường đó nó chỉ có thể thành tựu bởi sự độ sinh. Chính vì vận dụng mọi cái tư duy của mình vào cái công việc độ sinh á, thì cái tư duy đó nó mới gọi là chính tư duy, mới gọi là chính kiến được, mới gọi là trí tuệ được. Cho nên Phật trí kiến, tức là cái thứ trí kiến của chư Phật, cái trí tuệ của chư Phật, cái trí tuệ đó chúng ta nghiền ngẫm cho kỹ, thì cái trí tuệ đó chỉ thuần là cái công việc là làm thế nào có thể độ chúng sinh và làm thế nào để cho mình có thể giải thoát. Và cái câu làm thế nào để cho mình có thể giải thoát chiếu trong nhân quả, thì mình hãy thực hiện sự giải thoát đến cho chúng sinh thì mình được giải thoát. Thì đó là cái nhân quả tất yếu. Đó. Thành ra giống như là hôm qua ở chùa Quang Minh, Esbao tôi cũng có đề cập đến cái vấn đề đó. Có nghĩa rằng là chúng ta làm thế nào cái cuộc sống của chúng ta được bảo đảm, được lo đầy đủ. Làm thế nào mình có thể lo cho mình đầy đủ, thì mình sẽ hiểu ra một điều: hãy đi lo cho thiên hạ thì sẽ lo cho mình đầy đủ. Cho nên vì vậy mọi người đều phải đi tìm một cái công ăn việc làm, mà công ăn việc làm nào cũng từ sáng tới tối là đều lo cho thiên hạ. Chính cái vấn đề lo cho thiên hạ thì tự nhiên mình tự được lo. Còn nếu mà mình lười biếng, biếng nhác sẽ đến độ mà mình không buồn đi lo cho thiên hạ, thì mình không có lo thân mình được, thì mình sẽ trở thành một người thất nghiệp kinh niên mà không lo cho mình được. Và chỉ còn một cách lo cho mình là đi xin đi xỏ, thành ra là kiếp của công tử. Thế thì trong vấn đề học Phật thì chúng ta, tại sao chúng ta áp dụng cái tâm lý đó ở cuộc sống của mình vào công việc học Phật? Để mình thành một trường giả tử, thay vì là một cùng tử, mình tối ngày đi xin trợ cấp từ Đức Phật. Mà mình, tại sao mình không chiếu theo lời của Đức Phật, mình đi lo cho nhất thiết chúng sinh thì tự dưng mình được lo. Mình đi giải thoát cho nhất thiết chúng sinh thì mình được giải thoát. Cho nên Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật là cái trí tuệ mà dựa trên cái nhân quả. Cho nên Đức Phật suy nghĩ rằng làm thế nào để mình có thể có được cái trí tuệ giải thoát. Thì chỉ có một phương cách là mình hãy dùng mọi cái tư duy của mình, mọi cái kiến giải của mình tập trung vào cái vấn đề làm sao cho chúng sinh được giải thoát. Thì khi mà mình có thể giải quyết được cái chuyện giải thoát cho chúng sinh thì tự dưng mình giải thoát. Thành ra không cần đề tới cái sự giải thoát cho bản thân mà bản thân vẫn tự giải thoát. Cũng giống như bây giờ mình không nghĩ tới cái chuyện rằng là làm sao mình có phúc. Mình cứ ban cái phúc đến cho hết thảy chúng sinh đi, tự dưng mình có phúc. Mình cứ sống một cuộc sống mà thường xuyên đem phúc đến cho mọi người. Phúc đến là sao? Người cô đơn thì được sự an ủi, người bệnh tật thì được giúp thuốc men, người nghèo khổ thì được giúp lương thực, tiền bạc, người sắp chết thì được chuộc mạng sống. Đó là những người họ đang còn được cái phúc. Nếu mà mình cứ đem những cái phúc đó đó, mình trang trải cho mọi người, thì tự dưng mình trở thành kẻ có phúc. Mình cần phải tìm cách làm phúc cho mình. Ngay cả đến sự kiện giải thoát cũng vậy, mình cũng không cần phải tìm sự giải thoát cho mình cứ tìm sự giải thoát cho chúng sinh, thì tự dưng ra mình sẽ giải thoát. Cho nên Đức Phật hiểu như vậy, làm thế nào mình có được một cái trí tuệ để giải thoát. Và câu đáp án là làm sao mình có thể độ được chúng sinh thì mình sẽ có được cái trí tuệ giải thoát. Cho nên vì vậy độ nhất thiết chúng sinh với sự thành Phật nó là một. Độ nhất thiết chúng sinh thì thành Phật, thành Phật thì độ nhất thiết chúng sinh, hai cái đó là một. Nói theo thuật ngữ đạo Phật là bất nhị, là không hai. Thế rồi thì hiểu như vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng là như vậy đó, thì cái sự mà tu học đạo Phật đó là nhắm đến cái mục tiêu giải thoát. Bởi vì nếu mà không nhắm tới mục tiêu giải thoát, nếu mà Đức Phật chỉ nhắm tới một cái mục tiêu đó là làm thế nào gọi là thăm nuôi, gọi là nuôi dưỡng chúng sinh mà chúng sinh vẫn phải chịu cảnh mà sinh tử, thì có lẽ Đức Phật không cần xuất hiện đâu. Bởi vì những cái đó mấy ông Thượng Đế thiên thần làm được rồi, Thượng Đế làm được rồi, Đức Phật xuống làm chi nữa cho nó thêm phần cạnh tranh mà mất thì giờ của Ngài. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái mà bảo của Đức Phật, cái bảo của Phật Pháp, là chúng ta thấy một điều: từ trước khi Đức Phật ra đời, không một vị thiên thần nào, không một vị thiên chủ nào, không một đấng sáng tạo gọi là Thượng Đế nào mà có khả năng đưa con người ra khỏi cảnh giới của sinh tử và khiến cho người đó cũng có thể đưa những người khác ra khỏi sinh tử. Chỉ có Đức Phật thôi. Thì có khi mà Đức Phật xuất hiện thì mới có được cái vấn đề mà gọi là thoát ly luân hồi sinh tử. Nếu có Đức Phật chỉ con đường đó một cách gọi là rõ ràng nhất. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật mới thể hiện nơi đời. Bởi vì nếu không có Phật thể hiện thì không một chúng sinh nào có cơ hội được giải thoát hết. Cho nên vì vậy biết Phật là bảo. Và nếu không có cái phương pháp mà Đức Phật đề ra thì người ta không bao giờ có được một cái phương cách để mà giải thoát cả, trước khi cái phương pháp đó được Đức Phật đề ra. Không có một phương pháp nào thứ hai hết. Như thế mới biết rằng là Pháp mới là bảo. Và lại biết rằng là những người mà tuân thủ, duy trì cái Pháp bảo đó và Phật bảo đó, tức là duy trì cái Pháp bảo đó để Phật được tiếp nối, duy trì Pháp bảo đó thì mới có thể thành Phật ở trong tương lai. Thì những người mà duy trì Phật bảo và Pháp bảo đó thì biết là những người đó cũng bảo, và những người đó thì gọi là tăng. Cho nên biết những người đó là bảo. Người nào giữ bảo, người đó là bảo. Vì vậy đó, Thì chúng ta là Phật giáo đồ là may mắn ghê lắm, cho nên chúng ta mới có nhân duyên với lại Tam Bảo, mới có nhân duyên với lại Tam Bảo là nhân duyên với sự giải thoát được khỏi luân hồi sinh tử, là nhân duyên chấm dứt hết mọi khổ đau, và lại còn có khả năng giải thoát khổ đau cho những người khác, bất luận người nào mình muốn, mình đều có thể giải thoát cho họ. Nhưng mà đối với lại Phật pháp, mà khi một người mà có một cái tinh thần giải thoát rồi, thì người đó đối với lại nhất thiết chúng sinh chứ không còn có những người mình muốn nữa. Mà cái mình muốn đó đó, cái mình muốn cứu, muốn độ đó đó, tức là cái tinh thần từ bi của mình đó, thì vô lượng vô biên phủ khắp hết. Chúng sinh có bao nhiêu thì từ bi có bấy nhiêu. Cho nên chúng sinh có vô biên thì từ bi có vô lượng. Do vậy mới nói rằng là thể độ nhất thiết chúng sinh, không có một thượng đế nào, không có một thiên thần nào, không có một vị bác ái nào mà phát nguyện độ hết, chỉ có Đức Phật. Thành ra thực là may mắn cho chúng sinh. Cho nên đối với lại đạo Phật thì chúng sinh nào chung cục rồi cũng được cứu, chỉ có cứu sớm hay cứu trễ. Mà cứu sớm hay cứu trễ không phải do nơi thiên vị, mà là do nơi nhân duyên. Người nào có cái nhân duyên nhiều thì người đó dễ được cứu mau. Người nào có nhân duyên ít ỏi hoặc không có nhân duyên thì đương nhiên cái chuyện cứu đó nó phải đòi hỏi thời gian lâu dài. Người nào đáp ứng với cái pháp giải thoát của Đức Phật thì người đó mau giải thoát. Người nào lừng chừng với cái pháp giải thoát của Đức Phật thì sự giải thoát người đó cũng lừng chừng. Người nào không đáp ứng cái pháp giải thoát của Đức Phật thì người đó không có cơ được giải thoát. Thành ra cái người mà được cứu thoát, được giải thoát mà nhanh hay chậm, hay là được hay không được, đều tùy nhân duyên của họ, đều tùy sự phát tâm của họ. Nếu họ phát tâm đáp ứng một cách nồng nhiệt thì người đó cũng được cứu nhanh lắm. Nếu mà họ lực chạc lừng chừng, lúc thì chấp nhận, lúc thì không chấp nhận, thì cái sự mà giải thoát của họ, cái cơ hội giải thoát của họ lúc có lúc mất. Còn người mà từ khước cái sự giải thoát đó thì dĩ nhiên người đó không bao giờ được sự giải thoát. Đó là chỉ chiếu theo đúng tinh thần của nhân duyên. Cho nên nhớ rằng là Đức Phật độ mình, nói như vậy để cho chúng ta hiểu là Đức Phật độ mình á, thì là cũng cần phải có những cái nhân duyên, chứ không phải rằng là không cần một nhân duyên nhân quả nào hết Đức Phật cũng vẫn độ mình được. Nếu nói như thế đó, nào, nói trái với nhân quả. Mà nói trái với nhân quả là nói trái với Phật Pháp. Phật Pháp là dựa hoàn toàn vào nhân quả mà thực hành. Phật Pháp không thể nào bỏ nhân quả ra được. Cho nên người tu học Phật Pháp, cái điều kiện đòi hỏi là phải thâm tín nhân quả. Cho nên Tứ Diệu Đế là một pháp môn căn bản, nó chỉ là nhân quả mà thôi. Vì vậy nói khổ là quả, tập là nhân, diệt là quả, đạo là nhân. Thành ra muốn được diệt phải gieo nhân đạo, muốn trừ khổ tập tức là diệt khổ tập hết phải gieo nhân đạo. Mà nếu cứ nhà gieo nhân tập thì khẳng định là phải chịu khổ quả. Đức Phật không có thể nào bác bỏ nhân quả mà làm trái được. Do đó Đức Phật dạy mình phương cách giải thoát là mình cứ chiếu theo tinh thần nhân quả mà tu tập, mà hành động. Như thế thì chúng ta cũng sẽ thấy ngay cái vấn đề rằng là mình có thể được giải thoát nhanh hay giải thoát chậm là tùy theo sự phát tâm của mình mạnh hay yếu. Nói như vậy thì đương nhiên sự tu hành không phải là phát tâm là cái bước quan trọng nhất sau, đúng như là lời của Liên Tông Thập Nhất Tổ Tình Am Đại Sư, tức Ngài Thật Hiền đó. Thế thì Ngài nói là nhập đạo yếu môn pháp tâm vi thủ. Thế cái cánh cửa để vào đạo chính yếu, đó là sự phát tâm là đứng đầu hết trong mọi cánh cửa để vào đạo. Chính xác không thể nào mà tưởng tượng được. Cho nên nếu mà chúng ta phát tâm hành cái pháp mà giải thoát thì cái người đó giải thoát nhanh. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là thành Phật mà khó là tại do nơi người thân khó phát tâm. Nếu người ta mà chấp nhận phát tâm thì người ta thành Phật dễ dàng. Nhưng mà bởi vì người ta khó thành Phật lắm là tại vì cái lý lẽ rằng là người ta khó phát tâm vô cùng. Ngay đến Phật giáo đồ mà không chịu phát tâm thành Phật thì thử hỏi xem làm thế nào mà những người không phải Phật giáo đồ chịu phát tâm thành Phật. Có phải là người chính chúng ta, con của Phật kêu là Phật tử, làm khó Đức Phật không? Mình làm khó Đức Phật trong sứ mạng độ sinh, mình làm khó các vị Bồ Tát trong sứ mạng độ sinh. Và khi mình làm khó Phật và làm khó Bồ Tát trong sứ mạng độ sinh, trong đó có mình, độ mình, thì cái đó là cái nhân của mình tự gieo, thì cái quả của mình là không độ được. Rồi đến khi là mình làm khó cái sự độ sinh của chư Phật, rồi đến chừng mình chịu cái quả khổ thì mình vái van lạy lục cầu xin làm đủ thứ. Chậm rồi, đời là bệnh trầm kha rồi thì mới chịu nghe lời thầy thuốc là trễ rồi. Thì không có thể nào mà trở tay nữa. Thành ra tất cả những cái sự kiện đó là những cái mà gọi là người học Phật đó, không có chịu lưu ý. Không có chịu để tâm mà không chịu lưu ý, cho nên khiến cho thứ nhất là không chiếu theo nhân quả để mà tu hành. Cho nên vì vậy thường gieo nhân của tập, rồi thường chịu quả của khổ. Rồi khi chịu quả của khổ là thì vái van lạy lục xin xỏ đủ thứ, cả ngày ôm chân Phật. Nhưng mà cả ngày ôm chân Phật rồi nhưng mà cái nhân không chịu sửa, tức là tập kia không chịu chừa, không chịu bỏ, không chịu hành đạo mà vẫn hành tập. Một mặt vẫn hành tập, một mặt thì vái van Đức Phật giúp cho mình thoát khỏi hậu quả. Cũng giống như mình uống thuốc độc, nhưng mà mình ôm chân lương y, mình cầu lương y cứu. Cầu lương y cứu nhưng một mặt thì mình vẫn cứ tiếp tục dùng những chất độc hại đó. Để làm thế nào mà lương y cứu cho nổi? Tại vì nhân thì nó đưa đến quả thôi. Thì đó là những cái điều học Phật, người học Phật nó là sơ hốt rất là nhiều, tức là bỏ qua, mà cái đó là những cái điều quan trọng ghê lắm. Cho nên bao nhiêu khóa giáo lý, bao nhiêu khoa học thiên hạ đều bỏ qua cái điều căn bản nói trên đó, tức là không hiểu rằng là mình học Phật để làm cái gì. Hãy đâu có nghĩ đến cái chuyện rằng là mình học Phật để cầu mong sự giải thoát đâu, đâu có nghĩ, đâu có cầu. Mà khi không cầu sự giải thoát thì học Phật chẳng có nghĩa gì. Tại vì Phật là đạo giải thoát, mà mình không cần giải thoát mà mình đi học Phật thì đương nhiên là mình học lộn rồi, học lộn trường rồi. Đáng lẽ mình đến mấy cái trường mà của Thượng Đế đó thì được. Tại vì cái trường của Thượng Đế thì mình không cần giải thoát, mình chỉ cần sống theo Ngài, suy tôn theo Ngài, vinh danh Ngài, tôn thờ Ngài thì mình được về thiên đường hưởng thụ. Nhưng mà bất lực, mình không muốn cứu những người thân của mình cũng chịu thua rồi. Tại vì cái quyền cứu chỉ nằm ở trong tay của một vị duy nhất, vì đó là đấng tạo hóa gọi là Thượng Đế. Thế còn mình có quyền gì đem ai lên thiên đường hết? Mình muốn đem về thiên đường thì phải qua cái giấy phép của Thượng Đế, cho nên chỉ có Thượng Đế quyết định mà thôi. Trái lại với tinh thần của đạo Phật thì chưa cần thành Phật, chỉ mới vào hàng ngũ Bồ Tát bất hối, tức là hàng vô sinh pháp nhẫn, cũng có thể tự tại cứu độ bất cứ ai mình muốn. Và cũng có thể đem những người đó về bất cứ cảnh tịnh độ nào mà không bị trở ngại, không phải xin phép. Bởi lý lẽ cái cách đưa về chính là bày cho người kia phát tâm, bày cho người kia hành đạo, và người kia được cái quả của diệt, tức là quả của lạc. Diệt là lạc, tịch diệt phi lạc. Diệt là lạc thì người kia sẽ được cái quả mà sinh về cõi tịnh độ, hợp pháp, đúng nhân quả. Đó là cái cách mà bất kỳ một vị Bồ Tát nào cũng có thể hướng dẫn chúng sinh vãng sinh về các cảnh giới của Phật. Và rồi nếu mà hiểu được như thế đó, thì cái căn bản đầu tiên mà khi chúng ta học Phật thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng là cái điều quan trọng mà chúng ta cần học là điều gì, và học xong thì cái mà chúng ta cần phải hành là điều gì. Còn nếu không thì học xong giống hệt chưa học. Học xong rồi thì cũng chẳng hành được một cái pháp nào, vẫn hành những cái pháp mà cố hữu, những cái pháp mà nhan nhản ở đâu cũng có nghĩa là van xin lạy lục và cầu khẩn Đức Phật. Rằm tháng riêng thì cũng sao cầu giải hạn, mà hạn vẫn đầy ắp, vẫn sao chổi sao gì đó vẫn chiếu mạng như thường. Rồi vẫn đi xem rằng là năm nay là tam tai, có nhiều người nói với tôi là năm nay tam tai phải làm sao. Tôi bảo nhắm gì, quý vị chỉ có tam tai, tôi đây tam thế tai, đâu phải là 3 năm chịu tai nạn, tôi là 3 đời chịu tai nạn. Và nhất thiết chúng sinh thực sự ra là tam thế tai chứ không phải tam tai đâu. Thành ra muốn cúng sao giải hạn. Sao là cái gì mà cúng sao mà có thể giải hạn được? Đạo Phật đâu có nhìn nhận 9 cái ngôi sao đó đâu. Cái đó chỉ là ngoại đạo thôi. Thế mà bây giờ nó cũng thành truyền thống của chùa chiền của Phật giáo. Mà kỳ thật ra thì đố ai tìm được trong một cái kinh Phật nào có tên của 9 cái sao đó, rồi đem mấy cái đó về để ngay trước Đức Phật mà cúng mà cầu. Đối với Đức Phật thiệt là coi thường Ngài. Rồi thì chỉ trực chờ khi nào mà có cái việc gì cấp bách thì bây giờ đó mới ra tay làm những cái việc giống như rằng là bố thí, cúng dường hay là phóng sinh nhất thời để mua bán và đổi trác phúc báo. Những cái đó nó thâm nhập và nó thành ra truyền thống rồi, mà khó tẩy, khó chừa ghê lắm. Ở khắp mọi nơi tinh thần của Phật giáo đồ đều như vậy. Còn có cái màn xin xăm bói quẻ đủ thứ, đủ hết những cái như vậy. Cho nên Phật tử mà thấy một vị tăng cái là hỏi rằng là con là tuổi đó là năm nay có sao không? Tuổi nào cũng chịu tai hết. Nó nói tam thế tai thì làm sao mà nó sống ở thế giới ta bà này là chịu tai rồi. Trước hết là tứ tai là sinh lão bệnh tử. Trong một tai đó chia ra có rất nhiều tiểu tai, nào là bệnh đau bụng, nhức răng, nhức đầu, chóng mặt, cho đến nặng nề là ung thư đó. Đủ thứ. Có ai thoát được đâu. Năm nay bảo là năm rất là tốt, sao thái dương chiếu mệnh chẳng hạn đó. Nhưng mà điều cũng thiếu gì người thái dương chiếu mệnh mà chết. Đâu có phải là bảo đảm trong cái năm đó là tất cả những cái người nào đó mà mình nói ví dụ như là 23 tuổi, 14 tuổi, 41 tuổi, 50 tuổi là nhất định không chết. Bởi vì những tuổi đó là sao thái dương. Vẫn chết như thường, vẫn chết cả đám. Do đó họ vẫn có cái truyền thống vậy, học giáo lý xong. Tại vì giáo lý mà họ học có đụng gì đến mấy chuyện đó đâu. Thành ra họ vẫn tiếp tục thôi. Cái giáo lý học đó, đó chỉ là một cái giáo lý gọi rằng là học cho biết. Chẳng hạn như bây giờ người ta đi học thì người ta học là lục ba la mật là khổ. Thì lục ba la mật là từ mấy cái thứ như bố thí chỉ giới, tinh tiến, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, vân vân đó. Học để biết vậy thôi, nhưng mà có bao giờ áp dụng đâu. Và họ cũng nghĩ là áp dụng để làm gì, mình còn cái thời gian áp dụng vào những cái chuyện đi buôn bán, đi làm áp phe, đi kiếm tiền, kiếm bạc, đi giao du chơi bời, tình cảm đôi lứa này kia chứ. Ở đó mà hành bố thí ba la mật. Ví dụ cái vậy. Thì nếu mà họ hiểu một điều rằng là tất cả những cái họ đang làm không có quan trọng bằng cái sự mà hành bố thí, thì may ra họ mới chịu hành bố thí. Còn nếu cái học mà đưa đến cho họ một cái sự rằng là họ không thấy được cái tầm quan trọng của bố thí ba la mật gì cả, thì họ hành làm gì? Thành ra học 10 khóa giáo lý xong cũng y chang nhau. Cái người mà học, tôi bắt gặp rất nhiều người học tới, tại vì chính tôi cũng là giảng sư mà, cho nên tôi cũng hiểu được cái vấn đề đó. Mình giảng, mình nghe đó, rồi mình cũng tự tác đó. Còn thiên hà đó, họ vẫn làm chuyện họ, mà mình vẫn làm chuyện mình, chẳng thấy dính dáng gì với nhau. Thành ra tôi hiểu rằng người ta có thể trải qua đến 6-7 khóa giáo lý, và một cái người mới bắt đầu đi học khóa giáo lý trình độ ngang nhau, không có một cái gì sai khác hết, y chang nhau. Nếu vậy thì học làm gì? Học Phật là để học giải thoát, là để làm sao cho mình giải thoát và cho mọi người được giải thoát. Đó là tinh thần học Phật. Mình nhớ một điều, nhớ đừng bao giờ quên ghi xương và khắc cốt. Đáng lẽ chùa chiền là phải ghi những cái đó. Tôi có thấy một số những cái ngôi chùa của Trung Hoa đó, tôi thích ở cái chỗ rằng là gọi rằng là lan can xung quanh chánh điện, hoặc là xung quanh mấy cái điện hay đàn, họ thường khắc những câu kinh lên. Họ thường khắc những cái câu kinh, hoặc là họ viết những cái câu kinh lên. Nó gọi rằng là người Phật tử thường bị những cái câu kinh đó khi thấy chùa nó đập mắt, đọc và nhìn thấy. Còn mình thì ít có chú trọng tới những cái vấn đề đó. Thành thử ra cái người học Phật, họ học có trải qua bao nhiêu đó kỳ, gọi rằng là có một số thì đi để có bè bạn, người lớn tuổi ở nhà buồn thì nhân dịp đó, đó đi có bè bạn, có cái hội bô lão ở trong đó truyền trò cho nó vui giải trí đó. Đại loại là như vậy. Chứ còn kỳ thật ra mà nói thẳng thắn rằng là cái người mà học để trông mong tìm một cái phương pháp giải thoát cho mình qua cái sự học Phật thì ít lắm. Đức Phật nói một câu như vậy, cái đó cần phải khắc ở trong chùa. Nó bảo là như nước ở trong biển cả chỉ duy có một vị, đó là vị mạnh. Đạo của ta cũng chỉ duy có một vị, đó là vị giải thoát. Nếu vậy người nào học đạo Phật đã nếm được vị giải thoát chưa? Nếu chưa nếm được thì chưa học phải học Phật. Cũng như mà mình đến một cái lớp học nấu bún rượu mà mình về mình chưa bao giờ nếm vị bún rượu. Sau khi học nấu bún rượu về, mình chưa bao giờ được nếm vị bún rượu, và về rồi cũng chưa biết vị bún rượu ra làm sao. Xong nấu hủ tiếu gọi đó là bún rượu. Xong nấu bún măng cũng gọi đó là bún rượu. Rồi cái gì cũng gọi là Phật Pháp mà đều chẳng có vị giải thoát gì ở trong hết. Nhưng mà đều gọi nó là Phật Pháp hết, gọi nó là Phật sự hết, gọi nó là Phật Pháp hết, mà không dính một chút xíu giải thoát gì trong đó hết. Mà cũng vẫn gọi hai chữ Phật sự, mà vẫn gọi hai chữ là Phật Pháp. Phật sự là gì? Phật sự là chuyện của Phật. Dịch chính xác, sự là việc, việc của Phật, việc của Phật. Không có việc gì khác hơn là việc độ sinh. Nếu vẫn có công việc gì khác ngoài công việc độ sinh. Độ sinh là giải thoát cho chúng sinh. Cho nên mình học Phật không phải học xong cũng như chưa học, theo lối rằng là
Bát Nhã Tâm Kinh, học xong rồi bất tăng bất giảm, bất câu bất tịnh. Nhưng mà thật ra là bất tăng bất giảm nhưng mà vẫn cấu bất tịnh, chứ không phải là bất cấu bất tịnh đâu, vẫn cấu mà bất tịnh. Nó vẫn cấu nhiễm, vẫn tham sân si, vẫn tham sân si như thường. Anh nói đó là một cái vấn đề mà thực sự những người mà giáo dục thật sự phải cảm nhận thấy rằng là phải đúc kết, rằng là đúc kết lại rằng là trải qua một cái tiến trình tu học Phật như vậy của tha nhân hay của mình, nó đưa đến một kết quả như thế nào, đó là cứu sách tâm tính. Và khi mà mình nhìn thấy nó không đưa đến một kết quả nào thì mình biết là nó có rất nhiều chỗ sai trái, chỗ không chính xác, cho nên cần phải sửa đổi. Phàm làm việc gì cũng vậy, ngay cả việc của cơ quan nhà nước hay chính phủ cũng phải vậy, cũng phải khi nào cũng gọi là xét lại, kiểm điểm lại, xem thành quả nó như thế nào để rút tỉa kinh nghiệm mà hậu sửa đổi. Huống là vấn đề quan trọng là vấn đề giải thoát cho mình và giải thoát cho người trong cái sự nghiệp nói trên. Cho nên hầu như rằng là 99% Phật giáo đồ không bao giờ suy nghĩ đến cái vấn đề rằng là mình quy y Phật pháp hay mình học Phật pháp để nhằm vào một cái mục tiêu gọi là tương lai thành Phật. Mình hờ hững lắm, mình vẫn cảm thấy một cái đương lai thành Phật vẫn thua kém một cái đương lai giàu có, đương lai mạnh khỏe, đương lai sung sướng, đương lai hưởng thụ ở trong cái cảnh giới này. Nhưng mà người ta quên rằng là đương lai người ta như thế nào đi nữa mà cũng chắc chắn rằng là có một cái chắc chắn, tương lai chắc chắn nhất, chết. Đó là một cái tương lai chắc chắn nhất mà ở đây chúng ta không người nào mà không gặp. Là tương lai chết thôi. Chết rồi thì đó, vợ con cũng vứt lại, chồng con cũng vứt lại, tài sản cũng vứt lại, cái gì cũng vứt lại, không cầm theo được một thứ nào. Cầm theo được có mỗi một cái thứ là cái nghiệp của mình cầm theo được. Nghiệp đó của mình là cái nghiệp của tham sân si, của đấu tranh giành giựt bao nhiêu đó thứ đó. Những cái nghiệp đó ôm qua đời sau tiếp tục đấu tranh. Đấu tranh đó là nghiệp của sân. Và mang theo cái nghiệp của tham lam như vậy và sân như vậy. Nói chung là mang theo cái nghiệp của si. Đem qua bên kia đời sau, đem qua bên kia đời sau, tiếp tục như thế, xong lại chết. Xong lại đời sau lại tiếp tục, lại phải nghĩa là lo đủ thứ chống đối với lại mọi cái khổ cái để mà gọi là tạo dựng những cái mà an ủi mình trong nỗi khổ. Lập gia đình để an ủi mình thoát ra khỏi cảnh cô quạnh. Có tiền để thoát ra khỏi cái cảnh của nghèo khổ. Ăn để thoát ra khỏi cái cảnh của đói. Mặc để thoát ra khỏi cái cảnh của lạnh lẽo, vân vân. Là chung quy là chỉ có cả ngày quần quật như vậy để chống, rồi chung cùng chết, rồi lại tiếp tục như vậy, rồi chết, rồi tiếp tục như vậy đó. Mà không chán, không ngao ngán. Cái phim nó lặp đi lặp lại, mình xem một phim dài mà cái hồi nào hồi một cũng như hồi hai mình chán gần chết, mình muốn tắt nó đi liền. Vậy mà mình đóng cái phim đó đó trường kỳ bất tận mà không một cái chút xíu gì gọi là cảm thấy mệt mỏi hay ngao ngán. Cho nên gọi là nghĩa là một thứ mà tham sân si kiên cố, vô minh kiên cố, tham dục kiên cố, sân khỏe kiên cố đến mức như vậy. Kiếp nào cũng khom lưng quỳ lạy năn nỉ ý hoi Đức Phật cứu, xong rồi tiếp tục gieo nhân xấu chịu quả. Nếu mà mình cầu Đức Phật cứu mà không được cứu thì mình lại oán Phật, trách Bồ Tát đủ thứ. Nhưng mà mình hiểu rằng là chính mình tạo ra, chính mình đến cái khổ đó Phật chẳng liên quan gì, hoàn toàn tự mình tạo. Nhưng mà rồi mình không giải quyết được, mình trách Phật. Còn đến mức như vậy nữa. Thành ra khi mà học Phật thì phải hiểu rằng là đạo Phật chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát, đó là chính Đức Phật minh định. Như nước trong biển cả chỉ duy một vị mặn, đạo ta cũng chỉ duy một vị, đó là vị giải thoát. Thành ra như thế học Phật thì đương nhiên là phải học cái sự giải thoát, là phải học cái đạo giải thoát. Mà muốn giải thoát thì phải tìm cái cách làm sao giải thoát cho người. Thì đầu tiên hết rằng là giải thoát khổ hiện tiền cho con người. Rồi sau đó là đến giải thoát cái khổ căn của con người, là cái khổ gốc. Khổ gốc của con người là tham sân si. Là do con người tham không như ý cho nên sân. Và vì tham cho nên tranh giành. Tranh giành là sân, là đấu tranh. Đấu tranh nó là sân đó. Rồi đấu tranh thua đó, thì vẫn sân, còn sân hơn nữa, còn gọi là đi đặt bom trả thù, vân vân, đi khủng bố. Còn nếu thắng thì vẫn lo âu và vẫn phải dùng tới sân, tức là vẫn dùng tới cái vấn đề gọi là trấn áp để bảo vệ thành quả của mình. Cho nên con người ta tham dính liền với sân. Mà tất cả cái thế giới này đều chấp nhận tham sân, mỗi một cá nhân đều chấp nhận. Họ có thể nguyền rủa cái tham sân của những kẻ khác, nhưng mà họ rất là bảo vệ cái tham sân của họ, không bao giờ chịu từ giã cái tham sân của chính họ. Họ nguyền rủa những cái kẻ tham sân làm thiệt hại tới cái tham sân của họ, nhưng mà đến khi họ mà được nắm một cái quyền tham sân nào đó thì họ cũng tham sân y như nhau. Tại vì trong mỗi một con người không ai chịu từ bỏ tham sân cả, không ai chịu từ bỏ. Cho nên vì như thế đó mà chúng ta cũng thấy rõ cái cảnh giới, kết quả của tham sân, cảnh giới này nó bất ổn đủ thứ. Thiên nhiên cũng bị tham sân phá hủy, con người cũng bị tham sân phá hủy, cho đến thiên nhiên cũng bị tham sân phá hủy. Muôn vật muôn loài đều bị tham sân phá hủy. Đó là cái si của nhất thiết chúng sinh. Cho nên nếu muốn giải thoát thì phải giải thoát tận căn cái đó. Thì biết là những cái nỗi khổ bây giờ chỉ là cái quả của cái gốc tham sân. Trước tiên hết thì xoa dịu cái quả, an ủi cái quả, chữa cái quả đó đi. Rồi sau đó là nhổ tận gốc cái nhân mà tạo ra tất cả những cái quả nói trên đó. Thì cái vấn đề mà muốn nhổ cái gốc mà tham sân nó cho nhất thiết chúng sinh thì đòi hỏi vấn đề rằng là cái thời gian phải lâu dài ghê lắm. Bởi vì chúng ta cũng phải thử nghĩ, không có cái sức kham nhẫn, không có cái sức mà nhẫn ba la mật thì không có thể nào mà diệt được tham sân cho chính mình hay là cho chúng sinh. Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng ngay trong một cái kiếp này đó là chúng ta quy y Phật Pháp, có nhiều người quy y mấy chục năm rồi, nửa thế kỷ rồi, có người quy y, người nào ít nhiều gì cũng là quy y lâu dài. Ít nhiều gì thì cũng có học giáo lý qua rồi, cũng có nghe giáo lý qua rồi, mà tham sân nó vẫn nguyên cội. Thành ra vì như thế mới biết rằng là không phải dễ gì mà diệt trừ. Mà sở dĩ mà không dễ gì diệt trừ là chỉ vì cái vấn đề rằng là cái tâm của mình khi nào cũng bảo thủ, tức là ôm chứa tham sân. Cho nên vì ôm chứa tham sân, cho nên khi nghe chuyện phát tâm, cái tham sân nó phản đối liền, nó phản ứng ngay là không phát. Nó sẽ nói như vậy. Rồi giờ bảo phát tâm đi, phát tâm mừng là cứu hộ chúng sinh, không phát. Tôi gì phải phát, mệt quá. Chẳng hạn bây giờ lo đi cứu hộ chúng sinh đi, đi phóng sinh, cứu hộ mấy cái loài mà thủy tộc đó đi. Ôi, trời mưa đi cảm chết đó. Rồi thôi từ chối. Mà đó rằng là một năm mới có một lần đó. Mà sợ mưa, sợ cảm, sợ hao tiền, rồi vô ích kết luận. Nhưng mà Nếu giả sử mình sẽ bị giết mà có người, người ta có khả năng, người ta minh oan, người ta cứu được mình. Nhưng mà lúc đó trời mưa, người ta nói không ra tòa đâu, tôi mưa tôi đi tôi cảm. Xong nó bảo là cứu 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 nó rồi, cái mai mốt nó già nó cũng chết à, nó vô ích. Rồi mình nghe vậy mình có nói là độc ác không? Thế mấy con cá, con thủy tộc thì nó nghe mình lý luận như vậy, nó nghĩ sao? Cộng với lại hai nữa, vấn đề là nhân quả thì mình cũng hiểu một cái vấn đề rằng là nhất thiết chúng sinh đều có liên quan với mình. Cho nên nhất thiết chúng sinh á, đều từng làm cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình. Trong đời này mình thương cha thương mẹ, thương ghê lắm. Nhưng mà trong đời sau thì mình phủi phui, không bận tâm, không cần biết cha mẹ đời trước của mình hiện tại lưu lạc tới phương nào, không cần biết. Và cha mẹ của mình nhiều đời trước nữa, trong vô lượng đời, giống như Đức Phật nói Như Lai trải vô lượng kiếp sống, cho nên Như Lai có vô lượng cha và vô lượng mẹ. Hay nói khác hơn là vô lượng chúng sinh từng làm cha mẹ của Như Lai. Như vô lượng chúng sinh đấy nha. Vậy thì chúng ta cũng hiện vậy, chúng ta cũng vô lượng cha mẹ ở trong các đời quá khứ. Họ đang ở đâu? Họ có thể xung quanh chúng ta. Có thể những người mà mình đang đối diện đây từng làm cha mẹ, con cái thân bằng quyến thuộc của mình trong nhiều đời. Con cá mình chỉ nó cho người ta đem ra chặt đầu, chặt lóc vẩy, chặt mang, chặt đuôi, đem về cho mình xào nấu mình ăn. Hẳn nó cũng có nhân duyên mình mới chỉ nó. Nếu không có nhân duyên mình không chỉ nó đâu. Và nếu đã có nhân duyên với mình thì nó cũng có thể làm thân bằng quyến thuộc với mình rồi đấy. Không lẽ bây giờ đời nay mình thấy rằng là đại dễ thương, nhưng mà một đời nào đại thành cá mình vác đại về mình chiên mình ăn à? Đúng, khi mà mình giết hại chúng sinh vậy thì mình cứ suy nghĩ rằng là nó có nhân duyên với mình cho nên mình chọn lựa nó. Mà khi có nhân duyên với mình thì mình phải tìm một cách rằng là mình chỉ gieo rắc cái giải thoát đến với để tất cả những chúng hữu tình có nhân duyên với mình, và gieo nhân duyên với những chứng hữu tình nào chưa từng có. Đó là tinh thần của giải thoát. Cho nên một chúng sinh nào đó mà gặp được một người phát tâm thì chúng sinh nó thực là may mắn. Cho nên nếu một con cá nó đụng với một người phát tâm nó được cứu, con cá nó đụng với một người không phát tâm nó bị giết và bị ăn. Cho nên khi cái mình đụng thì mình nhìn mà đây có thể là bạn của mình, bạn thân của mình trong đời trước, đây có thể là con của mình trong đời trước, đây có thể là cha mẹ của mình trong đời trước. Hãy cứu họ. Cho nên phóng sinh, quy y cho họ nghe Phật hiệu và hồi hướng công đức cho họ, đời sau cùng với mình hành Bồ Tát đạo. Thì như thế thì những loài thủy tộc đó có thể phục hồi được thân người. Và mình là những người mà có thể đem được những cái nhân duyên nó đến cho loài thủy tộc. Mà mình không làm thì loài thủy tộc nó không có cơ hội được thoát ly cái thân cá. Cho nên đó là một cái sự cứu vớt công đức vô cùng. Và nếu mà mình thường phát tâm như thế thì tự nhiên trong cái tâm cứu của mình chỉ là cứu, 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 thì đương nhiên tâm đó không có cái chuyện hại. Thì trên tâm đó hoàn toàn không có cái chuyện hại. Thì chính cái tâm mà cứu độ đó, cái tâm đó mới tương ưng với lại chư Phật với chư Bồ Tát. Thì chính nhờ cái tâm cứu đó mà mình cứu được chúng sinh. Do cái nhân mình cứu được chúng sinh cho nên mình được cứu. Mình được cứu có nghĩa là mình thành tựu một cái vai trò là đời đời kiếp kiếp luôn luôn là một cứu tinh, một cứu chủ, chứ không phải là một người cầu cứu. Mà mình thử nghĩ có một người cầu cứu và một người cứu, ai phúc hơn? Mình thích đóng vai trò nào? Mình thích đời đời là một người cầu cứu hay mình thích đời đời là một người chuyên cứu? Nếu mà đời đời mà mình cầu cứu là thấy là cuộc đời nó khá là bi thương rồi, là kiếp nào cũng bi thương hết. Nhưng mà nếu kiếp nào mình sinh ra cũng chỉ để cứu thì cuộc đời của mình có giá trị ghê lắm, mà lại còn tạo công đức nữa. Do đó mình phải chuẩn bị cái nhân quả đó cho mình chứ. Nhân quả đó vừa là để bảo đảm cho mình trong nhiều cái kiếp tới, mà cũng bảo đảm cho mình cái chuyện tương lai thành Phật. Thì tu học Phật là nhắm đến cái vấn đề là làm thế nào mà giải thoát cho mình, mà giải thoát cho chúng sinh. Thì khi mà muốn giải thoát cho mình, giải thoát chúng sinh, không thể nào quên được cái chữ cứu. Mà phải thường hành nó. Cho nên rồi thì cái sự tu tập của người Phật giáo đồ đại đa số, họ quên cái chữ cứu. Quên mất chữ cứu là quên mất tinh thần, quên mất bản nguyện, quên mất cái nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát. Chư Phật và chư Bồ Tát chỉ có nhắm đến cái vấn đề cứu thôi. Chỉ nhắm đến vấn đề cứu. Mà nếu chúng ta gạt bỏ cái cứu đó qua đó, thì chúng ta gạt bỏ cái tinh thần cứu của Đức Phật với lại Bồ Tát nói chung, là gạt bỏ Phật Pháp. Tại vì Phật Pháp mà không có cứu thì không có nghĩa của Phật Pháp nữa. Phật Pháp chỉ có bảo là do cái tinh thần cứu độ. Mà nếu bỏ tinh thần cứu độ đi thì còn gì bảo. Thành ra do đó, đương nhiên là cái người tu học bước đầu hết là phải phát tâm, phát cái bồ đề tâm, lập cái nguyện rằng là thực hiện cái bồ đề tâm. Phát cái tâm là phát tâm cứu độ, lập cái nguyện rằng là phải hành cái sự cứu độ đó thời thời trong kiếp này và thế thế trong muôn đời sau. Phải thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Và do đây thế thế thường hành Bồ Tát Đạo mới nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung. Nhưng mà chúng sinh ngày nay khi họ tu hành thì họ nguyện sinh Tây Phương không vì sự nghiệp thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, không vì sự nghiệp thành Phật. Mà họ nguyện sinh Tây Phương chỉ vì một sự nghiệp thôi. Đó. Rằng là nghe trên cực lạc cái sướng quá. Cho nên rằng là thích về. Chỉ vậy thôi. Chứ không phải rằng là về đó để độ sinh. Họ chỉ suy nghĩ như vậy nè. Nếu hỏi họ rằng là tại sao thích vãng sinh? Thứ nhất, vãng sinh đó là khỏi luân hồi sinh tử, không có thấy tam ác đạo, một chuyện lời. Cái thứ hai nữa đó, sinh về đó cái chứng vô sinh pháp nhẫn, đỡ mất công phải tu học nhiều khóa, hai cái lời. Đó. Rồi thì sinh về đó cái làng mình rằng là ở đó sung sướng, tưởng y á thì y hiện, mà tưởng thực á thì thực lai. Mà không cần nấu bếp, không cần may vá, không cần gì hết trơn. Xây cung điện cái gì thì tưởng cái cung điện là cung điện hiện giữa hư không, rồi mình ở. Không cần phải mua xe, phải đóng bảo hiểm, phải chạy sợ tai nạn, đèn xanh đèn đỏ. Mỗi người một đám mây bay, rè. Tới đâu cái mây đậu lại rồi mình xuống. Rồi khi nào mình đi thì mình huýt sáo cái mây bay tới, rồi mình nhảy lên mây rồi đi. Đã quá à. Cho nên vì vậy mà nguyện sinh Tây Phương. Trong khi chư tổ biết cái tâm lý đó, cho nên chư tổ xưa mới phải dặn dò rằng là mình phải nguyện sinh Tây Phương bằng cái cách nào, cho nên mới nói rằng là phải rằng là vì Bồ Đề Đạo mà cầu sinh tịnh độ. Tức là vì thành Phật nó mà cầu sinh tịnh độ. Cho nên nói đó là chính điểm. Cho nên bảo ngã kim chính điểm, xưng Như Lai danh. Còn này xưng nhân Như Lai danh một cách chính niệm vô cùng, là vì cầu thành đạo Bồ Đề mà minh nguyện sinh Tây Phương. Trong bài sám có dạy mình rõ ràng như vậy. Nhưng mà tuyệt đại đa số chúng sinh thì họ không có nghĩ tới cái chuyện mà cầu thành Bồ Đề đạo gì hết trơn. Cho tổ sư của tịnh độ mới phải nhắc mình rằng là mình niệm Phật để làm gì? Mình niệm Phật để vãng sinh Tây Phương. Vãng sinh Tây Phương để làm gì? Vãng sinh Tây Phương để thành Phật đạo. Thành Phật để làm gì? Thành Phật để vào địa ngục. Vào địa ngục để làm gì? Để độ nhất thiết chúng sinh. Đúng rồi đó. Niệm Phật đi. Phải niệm Phật để thành Phật, vì cái sự nghiệp mà độ hóa chúng sinh. Nhưng mà tuyệt đại đa số họ suy nghĩ như vậy. Họ suy nghĩ rằng là họ chỉ nghĩ giản dị là cái mục tiêu của họ là vãng sinh, chứ không phải mục tiêu của họ là thành Phật. Nếu mục tiêu của họ thành Phật và vãng sinh là phương tiện, thành Phật là cứu cánh, thì niệm Phật như vậy là chính niệm. Ở đây của họ cứu cánh là vãng sinh chứ không phải cứu cánh là thành Phật. Thành ra niệm Phật là phương tiện, vãng sinh là cứu cánh. Nhưng mà thực chất mà chân chính niệm Phật thì niệm Phật là phương tiện, vãng sinh cũng vẫn là phương tiện, vãng sinh với niệm Phật nó là một. Và cứu cánh đó, đó là sự thành Phật để độ chúng sinh. Do đó thì mình thấy rằng là cái tâm lý của con người ngay khi người ta tu cầu vãng sinh, cái tâm lý nó cũng hiển lộ ra tất cả những cái thứ tham dục và ích kỷ. Cho nên là họ cũng chỉ có lo rằng là cầu nguyện cho họ được vãng sinh, mà họ không có, trên cái sự tu đó họ không có nghĩ đến cái chuyện rằng là giải thoát cho chúng sinh. Cho nên ngay cái chuyện rằng là mình có cầu nguyện cho mình thành đạo đi chăng nữa cũng chỉ vì rằng là sự nghiệp vãng, sự nghiệp mà độ sinh thôi. Cũng như một người học thuốc cầu nguyện cho mình mau tốt nghiệp chỉ để có thể chữa bệnh cho mọi người. Thế cũng có thể có người thì cầu cho mình tốt nghiệp để kiếm tiền, có người thì cầu nguyện cho mình để mà thành tổ ngành thuốc để mà mình có thể chữa trị mọi người. Cho nên có một bác ở bên Hoa Kỳ đó, bác nói chuyện với tôi và bác nó mới than thở cái cô con gái của bác là bác sĩ. Mà bác ấy nói về chứ nó dở hơi lắm. Nó bác sĩ mà nó không có chịu mở phòng mạch riêng tư. Nó làm ở bệnh viện, thời giờ rảnh nó đi làm mấy cái chuyện từ thiện. Nó đi chữa bệnh miễn phí ở những cái chỗ mà công cộng. Rồi nó đi chỗ này chỗ kia, nó làm mấy cái chuyện mà miễn phí như vậy. Cho nên nó bác sĩ mà nó nghèo hơn mọi bác sĩ. Nên bác ấy nói rằng là nó dở hơi. Nói theo cái từ ngữ của người Bắc đó mà. Dở hơi tức là tôi chẳng hiểu diễn tả làm sao mà chỉ biết là gàn gàn dở dở đúng không mà. Đó. Thì tôi mới bảo, ủa, tại sao bà nói như vậy? Cái chị đó nó hết sức là đáng tán thán. Không, bà còn kể về nè. Con nói với nó rằng là chẳng có lo kiếm tiền, kiếm bạc, chí cứ lo đi làm mấy cái chuyện gì đâu không. Thì nó trả lời con như vậy à. Mẹ à, con học bác sĩ không phải để kiếm tiền, con học bác sĩ đó là để chữa bệnh. Cái tôi nói là nói hay quá còn gì. Nói như vậy là đáng tán thán còn gì mà sao la dở hơi. Nói như vậy đó là mình phải gật gù, mà mình phải khen thưởng, phải tán thán. Bác sĩ, hiếm bác sĩ nào có tinh thần như vậy lắm. Cái cô này nói mẹ à, con học bác sĩ không phải để kiếm tiền, mà con học nghề bác sĩ là để chữa bệnh cho người ta. Thì bây giờ người nào không có tiền thì mình chữa miễn phí. Tại vì mục tiêu của mình là chữa bệnh. Thì ở đây cũng thế, có nhiều người muốn sinh tịnh độ vì lý do để hưởng. Có người muốn sinh tịnh độ vì lý do để cứu độ. Thành ra tuy là đều phát tâm vãng sinh nhưng mà nó có khác nhau. Mà khi phát tâm nó khác nhau nó mới chia làm phẩm, mới rằng là thượng phẩm, trung phẩm hay là hạ phẩm. Nếu phát tâm vì độ sinh mà cầu sinh tịnh độ thì thượng phẩm. Và nếu không á thì hạ phẩm. Thì chúng ta cũng hiểu rõ là đối với lại tịnh độ ba phẩm đó là phẩm trung là tiểu thừa, phẩm thượng là đại thừa, phẩm hạ đó là phàm phu. Phàm phu chỉ sinh hạ thôi. Tiểu thừa thì sinh trung, đại thừa là sinh thượng. Mà thế nào là đại thừa? Phát tâm, phát bồ đề tâm thì sinh đại thừa, thì sinh thượng phẩm, thượng sinh. Thế nhưng tuy rằng là như thế đấy, trong kinh cũng kể như thế đấy, thế nhưng mà bây giờ người ta cũng hè nhau tu tịnh độ theo cái lối hạ phẩm, tức là khỏi cần phát tâm, không cần phát tâm gì hết, rồi cứ chỉ cần rằng là chăm chú niệm danh hiệu của Đức Phật rồi vãng sinh, còn không cần phát tâm, không cần phát bồ đề tâm, không cần làm bất cứ chuyện gì. Nên người ta cũng tiến độ như vậy, đến độ rằng là trong bất kể một cái pháp môn nào người ta cũng loại trừ cái phát tâm đi. Cho nên chính vì vậy, chính có lẽ vì như vậy đó mà đến triều đại nhà Thanh á, hình ngài Tỉnh Am á, là tổ thứ 11 của Liên Tông Có lẽ Ngài cảm nhận được như vậy, cảm nhận được tinh thần gọi rằng là nên là tệ hại của cái người, của cái những người tu tịnh độ đương thời, cho nên vì vậy Ngài mới phải viết cái bài văn khuyến pháp tịnh độ tâm, khuyến pháp Bồ Đề tâm. Rồi trong đó Ngài mới nói rằng là tôi là một cái kẻ ngu si rốt nát quê mùa, khóc dập đầu đảnh lễ đại chúng, khóc mà nước mắt nó thành máu để năn nỉ với đại chúng rằng là lắng nghe lời nói của tôi, cứu xét dùng lời nói của tôi. Rồi Ngài mới trình bày về pháp Bồ Đề Tâm có 8 sắc thái: tà, chính, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Rồi Ngài mới khuyên rằng là mọi người cứu xét xem mình phát tâm theo lối nào. Nếu mà phát tâm theo 4 cái thứ tệ thì nên sửa, phát tâm theo 4 cái thứ mà tốt thì nên tiếp tục. Và đến độ mà Ngài phải dập đầu khóc và lạy đại chúng, và năn nỉ đại chúng cố gắng nghe, lắng nghe lời Ngài chút đỉnh. Và Ngài là một vị được tôn xưng là tổ sư thứ 11 của tịnh độ tông. Thì có lẽ rằng là Ngài cũng cảm nhận được cái tinh thần mà tu tịnh độ theo một cái lối mà thiếu Bồ Đề Tâm trầm trọng, cho nên Ngài mới nói như vậy. Còn nếu không thì Ngài đâu có đến nỗi phải nói như vậy đâu. Vì như vậy đó thì tôi muốn là nhấn mạnh để cho chúng ta hiểu được là cái vấn đề quan trọng của sự học Phật, đó là cái vấn đề là chúng ta cầu tìm cái sự giải thoát sinh tử luân hồi. Hay nói một cách như vậy thì người ta dễ chấp nhận hơn, là nói thoát luân hồi sinh tử ta thấy nó xa quá, nên nói là thoát khổ, nên là thoát hết những cái khổ, là từ nay trở đi mình không cần phải cầu Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn nữa, và mình sẽ trở thành một tay phụ tá của Quan Thế Âm mà chuyên lắng nghe sự khổ nạn của thiên hạ để cứu. Và cho đến độ rằng là không nghe cũng cứu, Quan Thế Âm luôn luôn cứu độ chúng sinh. Cho nên vì như thế nói sự thiệt, mình niệm Ngài, Ngài cũng cứu, mình không niệm Ngài cũng cứu. Chứ không phải là Ngài bắt mình phải niệm Ngài, Ngài mới cứu đâu. Mình không niệm Ngài, Ngài cũng cứu. Vì tinh thần đại bi của Ngài gọi là vô duyên đại bi, tức là không cần phải có một cái nhân duyên nào gợi lên tinh thần từ bi. Còn tôi thường chúng ta bình thường không có từ bi, nhưng mà phải có những nhân duyên nó gợi cho mình là mình mới có thể từ bi. Là chẳng hạn mình thấy một cái cảnh thương tâm quá trước mắt mình, quá thương tâm, là cái đó nó mới gợi tâm từ bi của mình lên, rồi mình mới có thể bố thí hay là giúp người. Nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát thì không cần phải cảnh gì hết trơn á, Ngài cũng vẫn khởi từ bi như thường, độ sinh. Điều đó có thể chúng ta nghĩ rằng là hơi hoang đường, nhưng mà đó là sự thật. Bây giờ nói một cái ví dụ, cái là bây giờ chúng ta tập phát tâm đi, tập phát tâm, tập thường hành phóng sinh bố thí vân vân, thì nói cái ví dụ như vậy. Bây giờ mình ngồi đây mình thường phát tâm và mình thường nghĩ rằng là mình có vô số thân bằng quyến thuộc đang bị nguy. Vô số thân bằng quyến thuộc của mình, có người hiện tại ở cõi trời, có người hiện tại dưới địa ngục, có người ở ngạ quỷ, có người ở súc sinh, có người ở thế giới con người này mà giàu có người ở thế giới này mà nghèo hèn, có người thế giới này đang mang tận bệnh đau đớn trầm kha, có người đang còn được sung sướng vân vân. Nó là thân bằng quyến thuộc của mình tràn lan. Nhưng mà mình suy nghĩ rằng là bất luận là ai nằm ở trong tam di gia này, nó trước sau thì cũng phải lão bệnh tử cũng chết, cho nên rằng là mình cũng cần phải nhổ cái khổ cho họ, đó là một chuyện. Còn những người mà đang khổ hiện tại thì nên làm cho cái cơn khổ hiện tại của họ được giảm thiểu tối đa. Tức là những người nghèo khổ mình bố thí, những người thiếu thuốc men mình cho thuốc men, những người già nua mình an ủi, giúp đỡ, vân vân. Súc sinh nó bị giết hàng ngày, nó bị giết rất là nhiều, mình cứu được một số nào hay xuống đấy. Những cứu những số nào có hữu duyên với mình, chẳng hạn hôm nay tôi qua đây và tôi hợp tác với lại quý vị ở đây phóng sinh, cứu được một cái số, một số thủy tộc ở Đan Mạch này. Vậy thì những cái con thủy tộc ở Đan Mạch này á, mà nó bị bắt trong ngày mai, hoặc là hôm nay, chiều nay, hoặc là sáng mai là nó có nhân duyên với mình ạ, nó có thể được cứu. Còn những con mà bị bắt từ tuần trước thì là kể như có duyên mình, nó vô nồi gần hết rồi. À, thế thì bây giờ tôi đến bất kỳ một cái chỗ nào, tôi cố gắng tạo một cái nhân duyên với một cái số chúng sinh đó bằng cái cách là mình cứu. Chẳng hạn tuần trước thì tôi ở Paris, thì tôi vừa mới hợp tác với Phật tử ở Paris cứu một số vào cái thứ bảy tuần trước. Rồi thì thứ bảy tuần này thì tôi hợp tác với quý vị ở đây cứu một số thủy tộc ở Đan Mạch. Rồi thì tuần sau nữa thì tôi chưa biết, nhưng mà tuần kế tiếp nữa thì tôi sẽ hợp tác với lại Phật tử ở bên Viêm, thủ đô nước Áo, cứu một số thủy tộc. Rồi sau đó là đến phiên Munson, đến phiên Oris ở bên Đức. Tuần sát sau đó tôi lại cùng với họ cứu một số. Rồi tuần kế tiếp nữa ở Munson bên Đức, tôi với Phật tử Munson cũng sẽ cứu một số nữa. Và cứ như thế. Thì như vậy thì những cái chúng sinh nào nó hữu duyên với mình thì nó bị dính ngay vô những cái ngày mà thứ sáu hay thứ bảy đó thì nó được cứu hết. Ở những cái chúng sinh nào nó vô duyên thì nó bị bắt từ đời nào đó. Thành ra mình cứu hay mình giết đều có duyên với mình, chứ không phải là không có nhân duyên gì đâu, đều có. Cho nên vì vậy, theo cái tinh thần mà tôi học của Đạo Phật ở Đạo Cứu thì tôi nghĩ rằng là hễ có duyên với tôi là chỉ có một duyên thôi, cứu chứ không có duyên giết. Cho nên phàm bất cứ con vật nào nó có duyên với mình thì là đều có duyên cứu. Phàm một chúng sinh nào có duyên với mình, con người nào có duyên với mình cũng qua cái duyên cứu, chứ không đừng có qua cái duyên hại nhau, mà hãy qua cái duyên của sự cứu nhau. Thì bây giờ nói ví dụ, bây giờ ở bên Pháp á, mỗi lần mà phóng sinh thì phóng sinh công khai lắm, mà ở bờ sông Mạc. Sông Mạc là cái sông mà vùng Disneyland, cái chỗ tôi ở. Mà vì như vậy nó thường có những cái người Pháp, người ta đi bộ, nó có cái park ở gần đó, người ta hay đi bộ dạo chơi. Cái người ta thấy mình phóng sinh, người ta ngạc nhiên lắm, người ta tới xem, người ta đứng lại, người ta xem, người ta hỏi thăm. Người ta hỏi thăm lý do nào mình làm những chuyện như vậy, người ta hỏi, rồi người ta được cắt nghĩa. Người ta được cắt nghĩa rồi người ta coi bộ thích thú. Người ta thích thú rồi người ta được mời rằng là có muốn thả không? Thì người ta nói rằng là tôi được thả chứ. Được, mời thả cho có cái nhân duyên. Rồi người ta cũng xách một xô đi, người ta chạy đi, người ta thả với một thái độ hết sức là thích thú. Đến có một lần có hai anh cảnh sát luôn, hai anh cảnh sát tuần tra, rồi hai anh cảnh sát cũng chống lạnh đứng xem, rồi cũng được mời thả, rồi hai anh cảnh sát cũng thả, nhưng mà anh sát yêu cầu là mình đừng có chụp hình họ thả. Đó. Và đừng có đăng lên trên net, trên gì hết, mà đừng có chụp hình họ. Vì lý do rằng là họ đang làm công vụ, mà họ làm mấy cái này á thì họ sẽ bị phạt. Đó. Thành ra họ thả thì thả đấy với mình đấy, nhưng mà họ yêu cầu mình như thế. Đó, hai anh cảnh sát Pháp thì nói vân vân như thế. Nhưng mà mình nhìn là có thể là đó là một cái nhân duyên nhỏ bé quá của họ, là họ ngẫu nhiên vô tình tự nhiên họ được phóng sinh. Không phải đâu, lớn đấy. Hôm nay đây, ngày mai đây, kể cả những người Pháp hay những người Đan Mạch ở đó, hay chúng ta đây, mình thả một con cá xuống, chuyện có vẻ nhỏ quá chứ gì. Cho nên mình lười làm, mình đâu có làm thường xuyên đâu. Mình chỉ làm là khi nào mà có mọi người kêu gọi, mình thả một cái chuyện nhỏ thôi. Trong một cái tương lai nào đó, mình sắp sửa bị chặt đầu, sắp sửa bị giết, có người tới cứu. Trời ơi, mình mừng, nghĩa là mừng lớn, mình đời mình may phước quá, mình được giải thoát về họ hàng bà con, nói mình phước đức quá, phước đức quá, phước lớn quá. Phước lớn đó chỉ là quà của cái ngày mai đi thả này. Muốn có nhiều cái phước lớn đó trong tương lai không? Ngày mai thả, ngày mốt thả. Thì tự nhiên trong tương lai không một kẻ nào giết mình được hết, nếu mình thường xuyên làm. Thành ra thà một cái nhân nhỏ nhỏ mà được cái quả quá lớn. Lời lớn mà xong làm. Nhưng mà chỉ tại vì họ không có hiểu được cái nhân quả, cứu một mạng nó đang lai nó chết, mà mình cứu nó khỏi chết thì mình sẽ có được cái quả sau này. Thế mà kẻ nào muốn giết mình có người cứu. Như vậy phải là đại phước của mình sao? Như vậy thì ai cũng gặp mình cũng nói phước gươm, đáng lẽ bị tù Bin Laden nó chặt đầu tự nhiên cái được cứu. Đó là phước quá, phước lớn quá, ai cũng trầm trồ. Mà cái phước lớn có từ đâu ra? Từ cái hôm nay đi thả cá này, nó thả con cá xuống. Để những cái người Tây bây giờ họ được mình cho họ thả, họ cảm thấy rằng là đâu phải chuyện lớn, là chuyện nhỏ. Nhưng mà trong tương lai họ được quả lớn đây. Mà khi trong họ được quả lớn rồi thì họ chỉ biết về cảm ơn Chúa của họ thôi. Họ nói Chúa cứu tôi. Họ đâu có biết rằng là Chúa nào cứu, nhân quả cứu. Mình cũng vậy nữa, mình về mình nói Quan Âm cứu. Không phải Quan Âm cứu, nhân quả cứu. Quan Âm nó cứu, Chúa cũng cứu, không cứu được. Chỉ có nhân quả của mình cứu. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát cũng như Đức Phật cứu mình bằng cách dạy mình gieo nhân. Đó là cái cách cứu của Quan Thế Âm Bồ Tát với lại Đức Phật. Chứ không phải, nó không phải là Ngài can thiệp vào cái vấn đề nhân quả đâu. Mình giết thì mình bị giết, Ngài không can thiệp được. Nếu mà Ngài cứu mình á, thì hôm nay mình chuẩn bị giết cái Ngài hiện là, ê, không có giết nhau không? Đó là Ngài cứu mình đó. Ngài không cho mình giết là Ngài cứu mình. Chứ không phải là Ngài để mặc mình giết, xong đến lúc mình bị giết thì Ngài ra tay. Ngài đâu có bất công kỳ lạ như vậy. Cho nên Ngài cứu mình bằng cách rằng là không có được giết, đó là cứu mình đó. Rồi Ngài cứu mình hơn nữa, hãy thả nó. Đó là Quan Thế Âm cứu mình đó. Và nếu mà mình ý theo cái pháp môn của Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, mình thường hành là Ngài đang cứu khổ cứu nạn mình, trong tương lai mình không có bị khổ nạn. Cho nên đừng coi cái vấn đề mà gọi là phóng sinh là tầm thường. Quan trọng lắm. Cái thứ nhất là mình được cái quả lớn ở trong tương lai. Cái thứ nhì là mình cứu chúng ra khỏi kiếp cầm thú, trở lại kiếp người. Công đức ghê lắm. Công đức lớn lắm. Mình thử nghĩ xem, mình cứu một mạng bị giết, còn có huống hồ mình cứu vô lượng mạng bị giết, thì phước đến mức nào? Thì đây, mình cứu một con cá bị giết là mình cứu vô lượng mạng. Là bởi sao vậy? Người ta phóng sinh bình thường á, người ta phóng sinh người ta hồi hướng cho người ta thôi, còn người ta mặc kệ con cá. Con cá đó rồi nó tiếp tục làm cá, tiếp tục bị bắt, tiếp tục bị giết, tiếp tục làm cá, tiếp tục bị giết, tiếp tục làm cá, tiếp tục bị giết, trải qua vô lượng đời làm cá và bị giết. Còn ngày hôm nay mình cứu nó bằng Bồ Đề Tâm, mình hồi hướng, mình quy y, mình cho nó nghe danh hiệu Phật, mình hồi hướng cái công đức mà nó giúp mình hành Bồ Tát đạo, cứu khổ cứu nạn. Lý do nhân duyên đó, mình hồi hướng cho nó, đời sau có cái nhân duyên được hành pháp cứu khổ cứu nạn cùng với mình, sẽ tiếp tục làm bạn hữu, hành Bồ Tát đạo cứu khổ cứu nạn. Nó giải thoát từ thân cá, do những nhân duyên nói trên, nó thác sinh trở về thành người, chấm dứt mọi thân cá, chấm dứt mọi kiếp bị giết. Thành ra khác hẳn với lại phóng sinh bình thường. Phóng sinh của mình không giống phóng sinh ở mọi nơi. Bởi phóng sinh ở mọi nơi không có hồi hướng cho chúng, là tự hồi hướng cho cá nhân của mỗi người. Còn ở đây thì chúng ta là toàn bộ công đức hồi hướng cho nó. Tập trung là hồi hướng là do nó có một cái công đức, là nhờ mình thường xuyên hành những hành đó, mình cứu nó, mình mới thành tựu được cái hạnh cứu cứu sinh. Vì mình thành tựu hạnh cứu sinh, nó là nhân vật giúp cho mình thành tựu hạnh cứu sinh, nó sẽ được cứu trong này. Tức là bằng cách do cái công đức đó, nó được quy y Tam Bảo, nó được nghe Phật hiệu, nó được kết bạn lữ với mình qua lời hứa của mình. Và do vậy nó phục hồi thân người. Và khi nó phục hồi thân người, nó chấm dứt toàn bộ vô lượng cái mạng làm cá của nó, mà đáng lý nó phải chịu và phải bị giết. Như vậy, cứu một lần, cứu vô lượng mạng. So ra khác hẳn với lại phóng sinh bình thường nhá. Cho nên nếu mà chúng ta chiếu theo một cái tinh thần như vậy, nếu có cái dịp tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn nhiều về cái phương cách phóng sinh bố thí theo tinh thần cứu khổ cứu nạn. theo tinh thần tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà cũng như là Quan Âm. Ngay trong cái kiếp sống này, mình đã trở thành một người trợ thủ cho Quan Âm, cho A Di Đà, dùng công đức nói trên cúng dường lên các vị đó mà hồi hướng vãng sinh về cảnh giới của quý ngài. Thì khẳng định cái đó là đại thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bị quốc, là sẽ sinh vào cái cõi nước của Phật A Di Đà. Và tu tập như thế thì mình lợi mình lợi người, càng tu thì là thiên hạ càng được cứu. Thì cũng giống như là tôi nói giả sử thôi, nếu tôi không có phát cái tâm đó thì vô lượng vô số chúng thủy tập ở Âu Châu này bị giết. Nhưng mà tôi phát cái tâm đó, tôi đi khắp nơi, tôi hô hào, tôi kêu gọi. Rồi bây giờ đại khái là Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Na Uy, Áo, để những cái quốc gia mà tôi có đến giảng giải Phật Pháp đều có phong sinh. Thì là biết bao nhiêu chúng được cứu. Còn nếu bây giờ tôi không hề phát cái sinh cái tâm đó, thì tôi có đến đây tôi giảng Phật Pháp xong thì chúng đó cũng chẳng được lợi gì, vẫn chết. Những người nghe nghe xong cũng như chưa nghe, cũng chẳng có thêm được một chút xíu phúc báo nào. Rồi thì mất thì giờ của mọi người tôi nghe, mất thì giờ của tôi đến nói. Rồi nói xong rồi thì mình nói xong đủ trách nhiệm thì mình đi về. Người ta nghe xong thì đủ trách nhiệm người ta đi về. Rồi thì mình lo đời mình, ta lo đời người ta, chẳng một chúng sinh nào được hưởng. Người ta sẽ trong đời sống người ta không tăng trưởng thêm một chút phước nào hết, chẳng có một chúng sinh nào có lợi hết. Tôi suy nghĩ kỹ nên tôi nói tôi không thể nào hành đạo theo một cái lối mà vô lợi, vô ích như vậy được. Thành ra ít nhất thì cũng có một số chúng sinh nào đó được nhờ. Giả sử bây giờ người ta nghe cái pháp của tôi, người ta nghe xong rồi về người ta quên, nhưng mà ít ra trước mắt ngày mai một số được cứu. Ít nhất là như thế. Người ta có thể quên, người ta có thể không chịu thực hành, nhưng mà nếu người nào phát tâm thường xuyên thực hành, người đó mau thành Phật. Người nào mà nghe xong rồi quên thì người đó lâu thành Phật. Người nào không bao giờ nghe mà không bao giờ làm mà không bao giờ biết, người đó mau xuống địa ngục. Chỉ có vậy thôi. Thành ra cái sự phát tâm là rõ ràng là một cái sự quan trọng vô cùng ở trong cái vấn đề học đạo. Nên phát tâm thì tự nhiên là những chúng sinh khác được giải thoát. Do vì như vậy cho nên mình giải thoát được cho chúng sinh thì mình cũng sẽ được giải thoát, mình cũng sẽ tự giải thoát. Như vậy thì cái bài học hôm nay chỉ là cái vấn đề là chúng ta phải ghi nhớ rằng là học Phật để làm gì. Và tuy nhiên chúng ta phải luôn luôn hiểu như vậy, học Phật để làm gì? Học để giải thoát. Mà giải thoát bằng cách nào để giải thoát? Hãy giải thoát cho chúng sinh. Muốn giải thoát cho chúng sinh thì phải phát tâm. Phát tâm hành Bồ Tát Đạo, tức là hành cái pháp cứu khổ cứu nạn. Thì có thể giải thoát cho chúng sinh được. Giải thoát cho chúng sinh được thì mình tự động được giải thoát. Thì học Phật là để biết cách hành và thực hành nó. Và thực hành nó là tác nhân, là gieo nhân, thì quả nó mới thành tựu, nó mới đến. Rồi nếu mà chúng ta mà chịu khó học Phật như vậy đó thì công đức nó tăng trưởng. Nếu mà trong một năm này mà mỗi một tháng mà Phật tử ở đây, mỗi một tháng mà Phật tử ở đây chịu khó tập hợp với nhau đi phóng sinh một lần, trải qua năm sau tôi đến 12 tháng ở đây là tự nhiên công đức cũng nhiều ra thêm ghê lắm. Tự nhiên mọi người ngồi đây khác hẳn với năm nay. Là năm ngoái ngồi đây cân ký lô mà công đức nó có 50 ký thôi. Sang năm 12 tháng sau tôi trở lại cân 150 ký công đức. Và khi mà có tất cả những tinh thần đó, tự nhiên mình nghe cái pháp của Đức Phật, mình thu nhận một cách màu lẻ ghê lắm. Nếu bây giờ tôi không phát tâm mà đương lai thành Phật thì đương nhiên tôi nghe những cái giáo pháp mà thành Phật tôi cũng cảm thấy giống như đại đa số Phật tử. Nghĩ chuyện đó của Bồ Tát chứ phải chuyện của mình. Chuyện mà hành lục ba la mật là chuyện của Bồ Tát chứ mình hành gì. Tôi cũng sẽ nghĩ như vậy ngay. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà tôi phát tâm mà đương lai thành Phật thì đương nhiên tôi nghe mấy đó tôi ghi nhận ghê lắm. Và ngược lại tôi nghe mấy cái chuyện thị phi đó, thì tôi chỉ cho nó như là gió thổi qua tai, tức là từ bên này nghe nó lọt bên này và nó bay mất. Và không nên ghi nhận nó ở trong tâm trí của mình làm cái gì. Rác của thiên hạ để thiên hạ nó chứa, đừng có chia sẻ đem rác của nó về bỏ ở trong tâm của mình. Tâm mình không nên đựng rác, nếu mà đã tâm đựng Phật thì không có được đựng rác, phải thanh tịnh. Có như cái chánh điện thì không thể nào để thùng rác được. Nếu tâm của mình nó mà là cái tâm niệm Phật thì không có nên để mấy cái thùng rác của thị phi được, của nhân ngã được. Bỏ nó đi, dẹp sạch nó đi. Cho nên nếu mà bây giờ cái tâm của mình mà có mở ra đó thì mình mới chịu dẹp rác như vậy. Và mình mới chịu rằng là hành những cái pháp mà gọi là đương lai thành Phật. Còn nếu không thì chúng sinh chung cục chỉ hành những pháp gì? Đầu năm đến cũng sao giải hạn. Đó. Xong rồi đợi đến Vu Lan đó thì là cầu nguyện cho cha mẹ. Còn ngày thường thì cha mẹ vất vưởng ở đâu thầy kể. Có thể là làm cá làm chim gì mình cũng đem về xào nấu ăn tuốt. Không chừa cái gì hết. Nhưng mà nếu mà là mình ngày nào mình cũng báo ân phụ mẫu bằng cách là hễ mình tạo được cái cơ hội cứu là mình cứu. Thì như vậy đó thì mới cứu được nhiều nhiều thân bằng quyến thuộc và cha mẹ trong quá khứ. Cho nên có một anh Phật tử ở bên Hoa Kỳ, anh đánh mail anh hỏi tôi rằng là Vu Lan thầy có chương trình gì? Tôi nói chương trình như mọi ngày. Anh hỏi ủa sao vậy? Thì tôi nói rằng là bởi vì tôi 365 ngày là Vu Lan, ngày nào tôi cũng Vu Lan hết, chứ không phải chỉ có ngày Vu Lan mới là Vu Lan. Thì dù giờ nói ngày Vu Lan là ngày báo hiếu, giả sử như vậy, thế thì không lẽ rằng là một năm chỉ có ngày đó ngày báo hiếu, còn mấy ngày kia là khỏi báo, còn mấy ngày kia là báo đời, cỡ có ngày Vu Lan nó báo hiếu. Nếu mà đã báo hiếu thì ngày nào cũng báo hiếu, mà ngày nào cũng báo hiếu thì ngày nào cũng là Vu Lan. Ở đây anh hỏi tôi rằng là Vu Lan năm nay thầy có chương trình gì không? Tôi đáp là chương trình như mọi ngày. Rồi anh hỏi tôi là tại sao vậy? Thì tôi đáp anh như vậy, nó không thấy anh nói hỏi gì thêm. Thì bởi vì là họ chỉ có nghĩ như vậy thôi, họ chỉ có một năm như vậy thôi. Họ chỉ nghĩ là rằm tháng giêng dài hạn. Còn tôi thì mỗi ngày đều phải dài hạn, nhưng mà không dài hạn bằng cúng sao, mà dài hạn bằng cách rằng là hành Bồ Tát Đạo. Đó là dài hạn đó. Chỉ có cách đó dài hạn thôi. Còn sao gì? Chẳng có sao gì hết. Sao đó là toàn là ngoại đạo không à. Phật giáo không có sao. Phật giáo là Đức Phật là cấm kỵ. Đức Phật là cấm nghiêm khắc mấy cái vấn đề mà thiên văn địa lý, coi sao, tính quẻ gì là Đức Phật cấm ráo hết. Do đó thì trước tiên hết để mà chúng ta bắt đầu mà học Phật nữa, thì chúng ta phải hiểu cái bài học đầu tiên hết, rằng là học Phật để làm cái gì. Nếu mà đáp rằng là học Phật để giải thoát, tại vì Phật chỉ có một vị thôi là vị giải thoát, cho nên học Phật mà là không có vị giải thoát ở trong đó là không kể là học Phật. Cũng giống như mình nói là tôi đi học một khóa nấu bún rượu về, mà khi mình nấu ra người ta không thấy gì rượu hết, người ta thấy hủ tiếu Nam Vang. Mà mình cứ quả quyết là tôi đi học Phật. Thế cũng giống như là mình quả quyết tôi đi học khóa là bún rượu. Nhưng mình quả quyết là mình đi học Phật về mà người ta không thấy một chút xíu vị giải thoát nào. Người ta vẫn thấy vị thị phi nhân ngã, phe phái, phân biệt. Người ta chỉ thấy như vậy thôi. Nhưng mà miệng thì vẫn nói đó là khóa giáo lý, khóa Phật Pháp, mà không thấy có một cái gì giải thoát trong đó hết. Thì cũng vậy, đi học một cái khóa nấu bún rượu về không có thấy sử dụng tàu hũ gì, chỉ thấy sử dụng tôm thịt băm cái gì đem lên thì rõ ràng là hủ tiếu Nam Vang, không phải là bún rượu. Nhưng mà thì cứ nói rằng là tôi cái này là bún rượu, tôi đi học khóa bún rượu về. Bây giờ người ta bóp méo rất là nhiều, cái gì cũng gọi là Phật sự được. Nhưng mà Phật sự chỉ có một chuyện thôi, độ sinh. Và kết luận lại thì cũng giống như là một cái bài học ở dưới chùa Quang Minh S-Bow, nên là tôi cũng phải cần kết luận lại. Tất cả đều từ tâm cả. Cho nên phát tâm á, thì mới có tịnh độ. Phát tâm á, thì mới có Phật A Di Đà. Phát tâm á, thì chúng sinh mới được độ. Phát tâm á, thì Phật mới được thành. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật nói rằng là tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp. Và cái này thì tôi tóm tắt lại cho nó gọn. Nếu nói hay hành động với tâm cứu khổ cứu nạn, công đức giải thoát sẽ theo ta như xe lăn theo con bò kéo. Và nếu ngược lại thì đương nhiên làm gì có công đức và giải thoát. Công đức và giải thoát chỉ có nằm ở trong cái vấn đề là cứu khổ cứu nạn. Cho nên tập đi, nhất là mình suy nghĩ về là vô thường tấn tốc. Vô thường tấn tốc, đời sống này sớm còn tối mất. Cho nên nếu không kịp ra tay mà hành cái pháp cứu khổ cứu nạn thì sau này sẽ chịu khổ nạn. Thành ra mau mau ra tay hành cái pháp cứu khổ cứu nạn, càng hay nhiều càng tốt. Càng hay nhiều thì Quan Thế Âm càng nhiều tay. Hôm qua tôi có hỏi ở chùa Quang Minh ở S3, tôi hỏi rằng là ở đây có bao nhiêu cánh tay của Quan Thế Âm. Ai cũng khiêm tốn, không có chịu giơ tay lên. Nói đây, đây, tay Quan Âm đây. Thành ai cũng khiêm tốn ngồi im. Hôm nay tôi hỏi ở đây, đừng khiêm tốn, tôi nói thiệt, ở đây có mấy cánh tay của Quan Âm? Sao mà ngồi cười không? Sao mà cười không phải cười tươi như hoa vậy? Mà không thấy trả lời, đây có mấy cánh tay của Quan Âm? Thì nếu đó mà chúng ta thường hành cứu khổ cứu nạn thì chúng ta tự biết rằng là mình đang còn là một cánh tay của Quan Âm đấy. Nếu mà mình thường hành mà tham sân si thì mình biết nó mình là một cánh tay của quỷ sứ. Quỷ sứ cũng có thiên thủ thiên nhãn đấy nha, quỷ sứ cũng kinh lắm. Quỷ sứ cũng có mắt có tay ở khắp nơi. Ở chỗ nào cũng có quỷ sứ hết, cho nên ta nói là ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có đứa khùng kẻ điên. Thành ra Quan Âm có thiên thủ chứ mà quỷ sứ nó cũng có thiên thủ. Thành ra ở đâu cũng có Quan Âm, ở đâu cũng có quỷ sứ, chứ ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có đứa khùng kẻ điên. Đó. Chia đều ra hết á. Không phải chỉ có nhà thương điên mới có điên ở đâu, trong nhà thương điên có nhiều anh hùng trong đó lắm. Những bác sĩ hy sinh, những y tá mà hy sinh mà cả cuộc đời mà chữa bệnh đó là anh hùng ở trong cái chốn đám khùng. Đó. Mình cũng phải ca ngợi. Như vậy thì mình cố gắng đi, nếu mà mỗi tháng mình có thể phóng sinh một lần đều đều không bỏ, bất luận là mưa gió. Tôi chủ trương là chịu cảm mà cứu được bao nhiêu đó mạng sống thì cũng sẵn sàng. Đức Phật chịu chết để cứu một mạng mà ngoài còn sẵn sàng, hà huống là mình chịu cái cảm để mà cứu bao nhiêu đó mạng mà mình từ chối. Để tôi xứng đáng gọi là con vật đâu. Không xứng đáng chút xíu nào hết. Cho nên nếu giả sử như mình bây giờ 12 tháng trôi qua mà mình có thể phóng sinh được 12 lần. Mà nếu mà tôi mà biết chính xác đó qua anh của hay là qua thầy tâm viên này thì tôi sẽ biết ngay rằng là ở Urus đã phát sinh ra nhiều bàn tay của Quan Âm, nhiều cánh tay của Quan Âm rồi. Tại sao mình không giúp cho Ngài thêm một cánh tay mà chính mình là một cánh tay của Ngài? Tại sao mình kỳ thị Ngài dữ vậy? Tại sao mình thích thờ Ngài, mình thích nhìn Ngài mà để làm một cánh tay của Ngài thì mình chối bỏ và từ chối? Tại sao? Thực là khó hiểu. Nếu mà mình nói là mình ngưỡng mộ Quan Thế Âm thì đương nhiên mà để trở thành bàn tay của Ngài thì mình trời ơi thực là hân hạnh và sẵn sàng làm. Mà dễ quá. Một tháng có một lần mà, còn 29 lần kia là tha hồ quậy. Nhưng mà được có một lần thôi đó là cứu khổ chúng sinh mà chẳng lẽ làm không được sao? Đó là ở bên Pháp cũng vậy, cũng tiến tới mới đầu một tháng một lần. Mà tôi đi vắng á, thì zero lần. Về sau này, cho dù tôi có hay không có, vẫn phong sinh. Và phong sinh cho đến sau cái ông thợ bán cá mệt mỏi. Tại ông phải chờ cho mình. Mà quý kênh không à, ông mệt. Thành ra ông đề nghị là, thôi quý vị cứ cách một tuần làm một lần đi. Đó, tại tôi bận lắm, ông nói như vậy. Tại ông phải chờ đi. Chờ đến cho mình, có phải ngồi chờ mình tụng kinh rồi thả. rồi ông mới lái xe về. Nếu mà weekend nào cũng vậy hết. Đó. Ông cảm thấy mệt mỏi mà ông cũng bận nhiều chuyện, cho nên ông đề nghị vậy. Đề nghị thôi thôi quý vị cứ ráng là cứ tuần làm tuần nghỉ đi. Thì bây giờ mình phải chiều ông nói chuyện sau. Cho nên bây giờ Pháp cũng tuần làm tuần nghỉ, chứ ban đầu là đầu tiên là tiến tới là mỗi tuần đều làm. Mới đầu một tháng một lần, sau đó một tháng một lần với điều kiện có tôi hiện diện ở bên Pháp. Còn nếu mà tôi đi vắng như vậy đó thì rằng là tay Quan Âm cũng đi theo tôi hết. Còn mấy người kia rằng là họ đem tay nộp hết. Nhưng mà giờ đây á, tiến bộ đến cái mức rằng là cho dù tôi có không có gì đi chăng nữa thì họ cũng phóng như thường thôi. Tiến bộ đến vậy mà còn sung mãn đến độ là mỗi tuần luôn. Mỗi tuần luôn. Nên ông bán cá ông phải thấy rằng là ông mệt với mình luôn, mình thả dữ qua ông phát mệt luôn, mặc dù ông bán có tiền.
Nguyện đem công đức này hướng về thăm tấn ca đệ tử và chúng sinh
nơi nói chuyện với quý Phật tử.